Tin mừng sự sống cho thứ năm tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh, ngày 20 tháng 12, 2007. Lễ lời nhập thể là đấng đến cho trần gian được sống, một sự sống được biểu hiệu qua những hình ảnh của mùa Giáng sinh, như ánh sáng xua tan bóng tối tăm chết chóc, như màu xanh của cây Noel tươi tắn giữa mùa đông tàn úa, và như các tạng vật phát xuất từ lòng yêu thương đánh tan hận thù tàn sát. Xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh được tin mừng sự sống từ giảng huấn phụng vụ nơi giáo hội hiện thế và qua sống thánh chứng nhân.
Giảng huấn phụng vụ thứ năm trong tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh. Đặc tính của niềm hy vọng Kitô giáo. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong buổi triều kiến chung hàng tuần vào ngày 17 tháng 12 năm 2003 về niềm trông đợi trong mùa vọng tiếp theo. Sau hết, cũng cần phải phân tích yếu tố thứ ba là đặc tính của niềm hy vọng Kitô giáo. Một đặc tính hiện lên rất rõ ràng vào thời điểm mùa vọng này. Mùa vọng, nhất là Giáng sinh, là một nhắc nhở cho con người vươn lên từ những việc làm hàng ngày để tìm cách hiệp thông với Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa đã tự động đến tìm kiếm chúng ta, trở nên một hài nhi. Chúa Giêsu mặc lấy bản tính của chúng ta và thiết lập giao ước của Người với toàn thể nhân loại đến muôn đời. Bởi thế, chúng ta có thể kết luận là ý nghĩa của niềm hy vọng Kitô giáo, một niềm hy vọng được mùa vọng tái nhắc nhở. Đó là niềm hy vọng của một sự tin tưởng trong mong, của một thứ chủ động, sẵn sàng và hân hoan cởi mở, hướng về cuộc hội ngộ với Chúa, Người đã đến Bethlehem để muôn đời ở với chúng ta. Do đó, hỡi anh chị em thân mến, chúng ta hãy nuôi dưỡng những ngày sửa soạn gần đến ngày Giáng sinh của Chúa Kitô bằng niềm hy vọng sáng soi và nồng ấm. Đó là những gì tôi chúc cho anh chị em hiện diện nơi đây, cũng như cho những người thân yêu của anh chị em. Tôi xin dâng nó cho lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ Maria, là mô phạm và là sự nâng đỡ của những gì chúng ta hy vọng. Chúc cho tất cả anh chị em được hưởng một mùa vọng và Giáng sinh hạnh phúc. Giáo hội hiện thế, giáo lý giáo hội Công giáo về mầu nhiệm nhập thể. Chúa Giêsu Kitô có thực sự là lời nhập thể hay chăng? Theo mặc khải và huấn quyền của giáo hội, giáo lý của giáo hội Công giáo đã tuyên xưng và công bố Đức Giêsu Kitô thực sự là lời nhập thể với những xác quyết về thần học, căn cứ vào những tuyên tín của các công đồng chung tin khởi chống lại các lạc giáo. Liên quan đến vấn đề bản tính của Người, vấn đề về ngôi vị hay ngôi hiệp nơi Người, và vấn đề về việc Người sinh động như một con người. Theo số 464 và 469 của sách giáo lý, toàn thể biến cố nhập thể, độc nhất vô nhị của con Thiên Chúa không có nghĩa là Đức Giêsu Kitô một phần là Thiên Chúa và một phần là loài người. Cũng không có ám chỉ người là sản phẩm của việc trộn lẫn giữa những gì thần linh và loài người. Người đã thực sự trở nên con người mà vẫn thực sự là Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Số 466 viết tiếp theo đoạn trên: Nhân tính của Đức Giêsu Kitô không có một chủ thể nào khác ngoài ngôi vị thần linh con Thiên Chúa. Đấng đã mặc lấy nhân tính ấy và biến nhân tính ấy thành nhân tính của mình. Những xác quyết của giáo hội về thần học liên quan đến vấn đề bản tính của lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô. Thuyết nhất tính chủ trương rằng nhân tính nơi Đức Kitô biến mất khi ngôi vị thần linh của con Thiên Chúa mặc lấy nó. Để đương đầu với là thuyết này, công đồng chung thứ 4 họp tại Chalcedon năm 451 đã tuyên tín rằng Đức Kitô duy nhất là Chúa và là người con duy nhất, phải được nhận biết có hai bản tính, không lẫn lộn, không chuyển vị, không chia rẽ hay không phân ly. Việc phân ly giữa hai bản tính không bao giờ bị mối hiệp nhất của hai bản tính này hủy hoại đi. Trái lại, đặc điểm xứng hợp với mỗi một bản tính vẫn còn nguyên khi cả hai làm nên một ngôi vị và một ngôi vị duy nhất. Đoạn vừa rồi trích trong số 467. Những xác quyết của giáo hội về thần học liên quan đến vấn đề ngôi vị hay ngôi hiệp nơi lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô. Số 468 và một đoạn của 470 trong sách giáo lý hướng dẫn như sau. Sau công đồng Chalcedon, có một số đã cho rằng nhân tính của Đức Kitô là một loại chủ thể cá biệt. Để chống lại các chủ trương này, công đồng chung thứ 5 họp tại Constantinople năm 553 đã tuyên tín rằng chỉ có một ngôi hiệp hay ngôi vị, đó là Chúa Giêsu Kitô, một trong ba ngôi. Như thế, mọi sự nơi nhân tính của Chúa Kitô, chẳng những các phép lạ người làm, mà cả đến những khổ đau, thậm chí sự chết của người nữa, đều phải được quy về ngôi vị thần linh của người, là chủ thể xứng hợp của nhân tính ấy, đấng chịu đóng đanh nơi xác thịt. Chúa Giêsu Kitô của chúng ta là Thiên Chúa thật, là Chúa hiển vinh và là một trong ba ngôi chí thánh.
Sống thánh chứng nhân tử đạo Việt Nam. Các thánh mẫu quý mới đệ và vinh, biến cố tử đạo, lời an ủi ấm lòng. Sau một tháng dọa nạt tra khảo 7 chiến sĩ đức tin nhưng vô hiệu, ngày 27 tháng 7 1838, quan tỉnh Bắc Ninh đệ án vào triều xin sử giáo cha tự và ông trùm cảnh, còn 5 vị kia quan cho là nhẹ dạ tin theo, nên xin đánh mỗi người 100 roi rồi phát lưu vào Bình Định. Luật vua thời đó xử giảo các phù thủy đồng cốt, còn những kẻ a dua chỉ bị đánh đòn và phát lưu 300 dặm. Thế nhưng vua Minh Mạng cho rằng tội theo đạo Gia Tô thuộc loại nặng hơn, nên quyết định xử chém 2 vị trên ngay tức khắc, còn tất cả sẽ bị xử giảo sau 1 năm nếu không chịu thay đổi ý kiến. Ngày 5 tháng 9 1838, khi biết tin cha Phêrô tự và ông trùm cảnh đã bị chém tại pháp trường Kinh Bắc, 5 vị trong ngục buồn vã nhớ thương. Thầy mẫu kêu gọi anh em ngồi lại bên nhau cùng đọc kinh, vừa khích lệ nhau vừa ôn lại những lời khuyên nhủ của cha. Sau đó 3 buổi tối, như chính các vị thuật lại, trong lúc họ đang cầu nguyện, thì bất ngờ tất cả đều thấy như cha tự hiện ra ngay bên an ủi họ. Các con đừng buồn, chắc chắn các con sẽ được chết vì đạo. Tuy nhiên, các con sẽ còn phải qua một thời gian thử thách nữa để xứng đáng với phúc trọng này. Có thể đó chỉ là giấc mơ chứ không phải là sự thật. Cũng có thể đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của vị linh mục. Nhưng kể từ ngày đó, họ hết sầu buồn vì tìm được can đảm để nêu gương ngay trong cảnh quẫn bách ở trong trại giam, tuyên khấn trong ngục tù. Ấn tượng ghi nét sâu đậm vào lòng năm vị chứng nhân là lời cha tự trong ngày lãnh phúc từ đạo. Cha mặc áo ròng và nói với mọi người về chiếc áo đó. Trước đây bốn vị, đến khi vào tù có thêm anh Vinh, đã mặc áo ròng ba thánh đa minh nhưng chưa ai khấn cả. Thầy Mậu liền viết thơ cho cha huấn dòng đa minh để bày tỏ niềm ước nguyện được hiệp thông với dòng cách trọn vẹn. Thầy viết: chúng con tất cả là năm tập sinh của dòng ba đa minh, nhưng chúng con không thể giữ chay đủ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy được. Nên chúng con xin cha thương rộng phép chuẩn trước cho sự thiếu sót đó. Qua thơ này chúng con xin tuyên khấn trọn đời, vì chúng con không thể đọc lời tuyên khấn trong tay cha được. Nên bằng những dòng viết này chúng con coi như thực sự tuyên khấn trước mặt cha vậy. Xin cha cho phép. Để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng con là Francisco, Đa Minh, Agustino, Thomas và Stefano, trước mặt cha huấn, đại diện cha Hermosilla, giám đốc dòng ba hãm mình Thánh Đa Minh chúng con, xin hứa và ước ao giữ lề luật và tập tục của dòng cho đến chết. Những chữ cho đến chết trong ngục tù khi đó chắc hẳn phải có âm vang đặc biệt đối với các vị, được nối kết với truyền thống hơn 600 năm truyền giáo của Thánh Phụ và một dòng tu lớn trong giáo hội. Từ nay, năm anh em tích cực hơn với việc tông đồ. Dưới sự điều hành của Thầy Mậu, năm hội viên dòng ba chia nhau tiếp xúc gặp gỡ các bạn tù, giới thiệu với họ về Thiên Chúa, cắt nghĩa giáo lý, rồi dẫn họ đến Thầy Mậu lãnh nhận bí tích rửa tội. Ít ra các vị đã rửa tội được 44 người. Ngục tù giờ đây trở thành nguyện đường, hàng ngày vang lên những lời chúc tụng Thiên Chúa, lời cầu nguyện cho giáo hội và cho mọi người mọi giới được đầy tràn ơn lành của Ngài, làm chứng trước quan quyền. Thấm thoát hơn một năm đã trôi qua, triều đình quyết định lại việc xử giảo cả năm người. Ngày 19 tháng 8 1839, quan cho điệu tất cả ra tòa, vẫn để thánh giá một bên, bên kia là dụng cụ tra tấn. Qua nói: các anh bị giam cầm đã lâu ngày, chịu khổ cũng đã nhiều, vậy bỏ đạo đi, ta tha về với vợ con. Thầy Mậu đại diện anh em trả lời: chúng tôi đã quyết tâm trung thành với Chúa, nếu quan ra lệnh chém đầu hay giết cách nào, chúng tôi đều sẵn sàng. Rồi cả năm vị quỳ xuống bái lạy thánh giá và cầu nguyện: lạy Chúa, xin cứu chúng con. Con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Thất vọng, quan cho lính đưa tất cả về ngục và thốt lên: bọn này không thể tha thứ được, mà chúng có thèm được tha đâu. Ngày 24 tháng 11, năm vị phải ra tòa một lần nữa. Quang cảnh vẫn như lần trước, và các tôi tớ Chúa vẫn một mực cương quyết không chối đạo. Thầy Mậu thay mặt anh em nói với quan: chúng tôi chỉ tôn thờ một Thiên Chúa là cha chung mọi loài, là vua trên hết các vua, là đấng chúng tôi mong được đổ máu ra để chứng tỏ lòng trung thành và yêu mến, như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong. Ngày 19 tháng 12 1838, trước khi đi xử, quan cho năm vị được cơ hội cuối cùng. Ông nói: chỉ cần đi ngang qua phía chân tượng ta cũng tha. Sau ông lại nói: chỉ cần đi vòng quanh tượng ta cũng tha. Nhưng các vị chứng nhân đức tin không thể bị mắc lừa. Họ bảo nhau quỳ xuống đọc kinh kính danh Chúa Giêsu. Có lẽ do ảnh hưởng những lời kinh giáo hội trong mùa vọng chờ đón Chúa Giáng Sinh, Thầy Mậu nói với quan những lời kinh thánh ở Thánh Vịnh 41 câu 1 đến câu 2 rằng: thưa quan, chúng tôi ước mong về Chúa như nay mong tìm thấy suối vậy. Xin quan cứ thi hành án lệnh của nhà vua, biết không thể làm nao núng ý chí sắt đá của những con người này được nữa. Quan liền truyền đem đi xử với bản án như sau. Bọn gian ác theo gia tô tả đạo, mặc dầu đã khuyên răn sửa phạt, vẫn ngoan cố không chịu bước qua thập giá. Nay chúng bị xử giáo. Trên đường ra pháp trường, thầy Mậu rảo chân bước đi trước, các anh khác bước theo sau, tất cả đều tỏ ra hân hoan kiên cường. Dân chúng hiếu kỳ đi xem rất đông và xì xào với nhau là các vị này bị giết oan. Theo gương thầy Mậu, các chứng nhân tươi cười với mọi người: anh em chúng tôi đang tiến về thiên đàng đây. Khi tới nơi xử, mỗi vị bị trói vào một cọc đã chôn sẵn, rồi cùng một lúc lấy hình xiết cổ các vị bằng dây thừng cho đến lúc tắt thở. Các tín hữu đem thi thể các vị về an táng ở họ đạo mình. Thánh Mậu ở Kẻ La, Thánh Úy ở Đồng Tiến, Thánh Mới ở Phượng Vĩ, Thánh Đệ ở Phong Cốc và Thánh Vinh ở Hương La, tất cả đều thuộc tỉnh Bắc Ninh.
Lạy mẹ đầy ân phúc, đầy sự sống, xin cho chúng con được hợp với mẹ để cùng ngợi khen cảm tạ tình yêu vô cùng nhân hậu của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất đã tỏ mình ra nơi Chúa Giêsu Kitô con mẹ. Amen.